Ăn rau bó xôi có khỏe hơn gấp đôi hay không? Và mọi giải đáp để biết phải ăn sao cho khỏe. Lời ngỏ: ăn gì thì là nấy. Thực phẩm có ảnh hưởng đến cơ thể, sức khỏe và môi trường của bạn. Ăn uống tốt là vô cùng quan trọng cho trẻ em và cả cho người lớn mà bạn nhỏ sẽ trở thành. Sẽ có một ngày môn dinh dưỡng được dạy ở nhà trường cũng ngang ngửa như môn văn hay môn toán vậy. Hãy ý thức hơn về những gì bạn ăn để cảm thấy thư thái trong cơ thể, để không bị dân quảng cáo xỏ mũi và để không có những ý niệm sai lầm. Tập sách này giải đáp những câu hỏi mà các bạn nhỏ hay đặt ra về dinh dưỡng bằng những lời cắt nghĩa giản dị và phù hợp. Ngoài ra, tập sách còn giúp bạn biết thưởng thức món ngon nữa đấy. Aurelie Guari. Tại sao ngày nào cũng phải ăn? Là để bạn chống lớn ấy mà, nhưng nói gọn hơn là để sống. Thức ăn mà bạn tiêu thụ là nhiên liệu cho cơ thể bạn. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển các bộ phận cơ thể của bạn. Nếu bạn không nuôi chúng, thì chúng sẽ không hoạt động được đâu. Hằng ngày, bạn cần năng lượng để đi bộ, để tập trung trên lớp, để chơi thể thao, chơi đùa hay trò chuyện. Và chỉ có ăn uống tốt thì mới đảm bảo tất cả những việc đó. Trong thức ăn có những chất dinh dưỡng giúp bạn khỏe mạnh và vui vẻ. Phải rồi, thức ăn ảnh hưởng đến cả tâm trạng của bạn nữa đấy. Thông tin thêm, cơ thể có thể nhịn được trong khoảng 3 tuần không ăn. Ấn tượng chưa? Nhưng nhịn ăn sẽ để lại những di chứng tai hại. Cơ thể bị cạn kiệt các nguồn dự trữ, khiến cho các bộ phận quan trọng như tim bị suy yếu. Chỉ cần bạn bỏ một bữa ăn trong ngày là cũng đủ để khởi hoạt cơ chế tiết kiệm trong vận hành của cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy chóng mệt lắm, phản ứng chậm chạp hơn nữa nè. Ăn uống tốt còn là ăn uống hàng ngày và nhiều lần trong ngày. Buổi sáng thức dậy, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Điều rất quan trọng là phải phân bổ tốt lượng calo trong ngày. Các bữa ăn đều đặn cho phép bạn tránh những cơn suy kiệt. Khi tất cả những nhu cầu cần thiết cho sinh tồn được đáp ứng đầy đủ, bạn sẽ không thấy đói, mà chỉ thấy tràn đầy sinh lực. Cảm giác thực thụ đói thường đến sau 6 tiếng đồng hồ không ăn uống. Chất dinh dưỡng là những phân tử trong thức ăn mà bạn đưa vào cơ thể. Carbohydrate là đường hay tinh bột nè, protein là đạm, lipid là mỡ, vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng. Một khi đã tiêu hóa chúng, cơ thể cách chi đó sẽ sử dụng chúng để vận hành đúng đắn vào các tế bào. Calo là đơn vị đo, giúp bạn biết việc tiêu thụ thức ăn mang lại bao nhiêu năng lượng. Khi ăn vào thì thức ăn đi về đâu? Thức ăn đi theo những lộ trình cụ thể trong cơ thể của bạn. Người ta gọi đó là sự tiêu hóa. Khi bạn nhai thức ăn trong miệng, sự tiêu hóa đã bắt đầu rồi. Được nước miếng hay còn gọi là nước bọt trợ giúp, thức ăn mà bạn nhai sẽ được răng nghiền nát để nuốt vào cho dễ. Sau đó nó đi xuống thực quản đến tận dạ dày, rồi ruột non. Trong quá trình đó, thức ăn được nhào trộn, tạo ra cái mà ta gọi là viên thức ăn. Enzyme được tạo ra bởi các tuyến đặc biệt của dạ dày, tụy và ruột. Vai trò của chúng là cắt nhỏ và chuyển những phân tử phức tạp thành những phân tử đơn giản nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu hóa. Trong quá trình tiêu hóa, việc nhai trộn thức ăn được hỗ trợ bởi tác dụng hóa học của các enzyme tiêu hóa. Kết quả là thức ăn được biến thành những phân tử càng lúc càng nhỏ, cho phép nó chui vào các tế bào ruột rồi tiếp vào trong máu. Những chất dinh dưỡng qua đó được sử dụng cho các bộ phận cơ thể có nhu cầu hay được tích trữ đi sử dụng về sau. Cuối cùng, một phần của thức ăn không đi vào máu. Đó là những chất thải được đưa trực tiếp vào ruột già mà người ta gọi đó là phân. Bạn thường thải nó khi đi đại tiện đấy nha. Bạn có biết, khi bạn nuốt thức ăn vào, lộ trình nó đi qua có tên gọi là hệ tiêu hóa, bao gồm 6 bộ phận: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn. Tại sao phải ăn uống cân bằng? Có ăn là ổn rồi, nhưng ăn tốt thì nó càng ổn hơn. Không phải lúc nào bạn cũng hiểu được dễ dàng vì sao món rau trong đĩa của bạn lại quan trọng chẳng kém món khoai tây, hay vì sao món ăn chính lại không phải là sô-cô-la. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu thôi. Ở mọi lứa tuổi, dù bạn có là nam hay là nữ, bạn vẫn phải luôn luôn nạp năng lượng, mà chính những thức ăn mà bạn tiêu thụ sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Không phải thức ăn mà bạn chọn cũng có cùng những thành phần dinh dưỡng như nhau. Đó là lý do vì sao việc đa dạng hóa thức ăn lại quan trọng đến vậy. Và vì sao bạn cần phải biết những món ăn nào là cần thiết cho sự vận động tốt của cơ thể. Phải làm gì để ăn uống thật cân bằng? Hẳn bạn đã nghe các từ như protein, carbohydrate, lipid, vitamin hay khoáng chất. Đó là những thành phần cần thiết để cơ thể bạn vận hành tốt đấy nha. Do đó, bạn rất cần phải biết chúng có ích lợi gì và được lấy ra ở đâu. Thói quen ăn uống tốt chính là sự nạp đều đặn hàng ngày các thành phần dinh dưỡng này. Protein là đạm đấy, có mặt trong thịt, cá, trứng, bơ sữa, đậu như đậu lăng. Chúng có tác dụng phát triển các cơ và các bộ phận của bạn. Lipid là mỡ. Các loại mỡ bão hòa hay axit béo mà bạn phải loại bỏ. Nó nằm trong bơ, phô mai, thịt mỡ, một số loại bánh, v.v. Và có cả các loại mỡ không bão hòa. Các omega 3, omega 6 và omega 9 lừng danh hiện diện trong các loại dầu thực vật, trái có dầu như hạnh nhân, hồ đào và trong mỡ cá như cá hồi. Lipid mang đến năng lượng mà cơ thể có thể tích trữ để dùng đến khi cần. Carbohydrate, đường và tinh bột. Đường chậm hay đường đa được tìm thấy trong các loại tinh bột như gạo, bánh, bột mì hay bột mì rau khô, còn đường nhanh là đường đơn thì hiện diện trong trái cây, mứt, mật ong. Carbohydrate có tác dụng làm nhiên liệu cho cơ thể. Vitamin và chất khoáng. Các vitamin A, B, C, sắt, magie, canxi hiện diện trong trái cây, rau và cả trong những sản phẩm từ sữa, từ ngũ cốc. Chúng không đem lại năng lượng, nhưng dù với liều lượng ít cũng vẫn rất quan trọng cho nhiều chức năng của cơ thể. Như vitamin A giúp nhìn tốt vào ban đêm, vitamin C có tính bổ dưỡng và giúp chống cơn mệt, canxi giúp xương và răng được rắn chắc, magie giúp chống stress. Thông tin thêm, để đảm bảo tim được khỏe, hãy hạn chế tiêu thụ muối bạn nhé. Cơ thể bạn cần muối nhưng không được quá mức. Để ăn ít muối, chỉ cần bạn nêm ít muối khi nấu nướng và đừng rắc thêm muối vào thức ăn. Cũng nên tránh những món ăn quá mặn như thịt muối, phô mai, bánh quy mặn, thức ăn công nghiệp. Uống nước có quan trọng hay không? Nước chiếm một tỷ lệ phần trăm lớn trong cơ thể của bạn, khoảng 60% trọng lượng của bạn đấy. Chính vì vậy, bạn rất cần phải duy trì một tỷ lệ nước tốt, đảm bảo một sự cân bằng giữa mất nước và bổ sung nước cho cơ thể. Hay nói cách khác, bạn phải uống đủ nước để bù đắp lượng nước mà cơ thể bạn đã thải ra khi bạn đi tiểu hoặc chảy mồ hôi. Bổ sung nước còn giúp rửa sạch những bộ phận cơ thể và loại bỏ chất độc. Khi uống đủ nước, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực. Theo một nghiên cứu do công ty Danan Research tiến hành, nước đi đến các tế bào máu của bạn 5 phút sau khi bạn uống và ở lại trong cơ thể bạn đến những 7 tuần lễ. Tự nhiên, thật kỳ diệu, khi thiếu nước, bạn sẽ cảm thấy khát và thèm nước. Điều đó giúp bạn lấy lại sự cân bằng. Nhưng hãy cẩn thận và coi chừng. Tốt hơn cả là đừng đợi cho đến khi khát mới uống nước. Cơ thể bạn sẽ được tiếp nước tốt hơn nếu bạn uống nước nhiều lần trong ngày. Trong bữa ăn, khi ăn dặm, cái điểm tâm buổi sáng, mỗi ngày bạn cần uống chừng 7-8 ly nước nhỏ lần đấy. Nước có thể đến từ trái cây, tươi hay là nước ép như rau, sữa và nhất là từ nước. Dĩ nhiên rồi, nước là bạn có thể uống tha hồ. Cơ thể bạn cần nước hơn nữa khi trời nóng hay khi bạn chơi thể thao. Bạn cũng có nhu cầu uống khi bạn bị sốt, vì khi đó cơ thể bạn bị mất nước nhanh hơn. Uống nước có ga, thỏa thích có được không? Nước có ga là thức uống có thành phần gồm nước, đường hay chất làm dịu, hương liệu, chất màu và những chiết xuất từ thực vật. Chúng đa số là dạng khí. Dù có vẻ hấp dẫn và có mùi vị làm bạn thích, chúng không hề cần thiết cho bạn. Ngược lại để đằng khác, chúng có một bất cập là mang theo một lượng calo lớn, được gọi là calo rỗng, tức không có lợi ích về dinh dưỡng bạn nha. Nói cách khác, nước có ga không mang đến cả vitamin lẫn khoáng chất, mà chỉ mang đến rất nhiều đường. Đường làm cho đường huyết, tỷ lệ đường trong máu tăng nhanh, rồi làm hạ đường huyết ít lâu sau đó. Hậu quả là bạn thèm nhấm nháp và cơ thể bạn sẽ nhanh chóng đưa lượng calo này đến và dự trữ. Điều này tạo thuận lợi cho việc tăng cân. Chưa hết, Nước có ga không hề thực sự tiếp nước cho cơ thể bạn. Một lần nữa là do bị đường hạn chế khả năng tiếp nước. Đó là lý do vì sao nước có ga không thể thay thế cho nước. Bạn có thể thỉnh thoảng uống nó khi thích nè, vào dịp sinh nhật bạn bè chẳng hạn, nhưng chớ quên rằng thức uống tốt nhất chính là nước. Ngày càng có nhiều nhãn hiệu thương mại nước uống có ga với phương án light, nghĩa là nhẹ. Trong đó đường được thay thế bằng các chất làm ngọt tổng hợp, hay còn gọi là đường giả. Cho dù nước uống có ga light mang ít calo hơn, nó vẫn làm cho vị giác của bạn quen với vị ngọt và bạn sẽ khó kháng cự hơn sau đó. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều chất làm ngọt được khuyến cáo là không tốt cho cả trẻ em lẫn người lớn. Chưa ai biết về lâu dài nó có tác hại đến sức khỏe hay không. Tại sao phải ăn vào buổi sáng? Bữa điểm tâm là một bữa ăn rất quan trọng bạn nhé. Sau khi bạn ngủ 8 đến 10 giờ với những bạn ham ngủ thì còn nhiều hơn thế nữa. Cơ thể bạn cần được nạp lại năng lượng và tiếp nước. Bữa ăn này do đó phải mang đến 25% năng lượng trong suốt cả ngày của bạn. Cơ thể bạn rất cần nó. Nó giúp bạn không bị suy kiệt vào buổi sáng, không cảm thấy cồn cao và đặc biệt là khi bạn tập trung ở trên lớp. Nếu bạn không thấy đói vào buổi sáng thì hãy bắt đầu ăn một lượng nhỏ. Cơ thể bạn sẽ quen dần cho đến khi bạn cảm thấy đói ngay khi bạn thức dậy. Hãy tránh ăn quá nặng vào buổi tối và hãy đi ngủ thật sớm nhé. Và điều quan trọng nhất, chớ có nhịn ăn mà đến trường. Cũng nên làm sao để bữa điểm tâm là một khoảnh khắc dễ chịu gắn bó gia đình, một bữa ăn trong tĩnh lặng trước khi no đủ để lao vào một ngày mới. Hãy thay đổi bữa điểm tâm của bạn mỗi ngày bằng nhiều loại thức ăn mà bạn yêu thích và hãy thức dậy sớm hơn 10 phút so với bình thường để có thời gian dùng một bữa điểm tâm đích thực. Bữa điểm tâm cân bằng là như thế nào? Để bữa điểm tâm của bạn có đầy đủ các thành phần, sau đây là những món mà bạn nhất thiết phải có. Một sản phẩm ngũ cốc, bánh mì đen thay vì bánh mì trắng, chát bơ hay mật ong, hay các loại ngũ cốc đơn giản hay kiều mạch, yến mạch mà bạn có thể hòa trộn với trái cây khô và chất dầu là quả hạnh nhân hay là nho khô. Một sản phẩm sữa, sữa chua trái cây hay sữa chua tự nhiên với một ít mật ong hay đường nâu, hoặc một chén sữa với bột sô-cô-la ít ngọt. Một món trái cây hay nước trái cây 100% tự nhiên bạn nhé. Bạn có biết bữa điểm tâm cân bằng là bữa điểm tâm không quá ngọt? Ở Pháp, bữa điểm tâm như vậy thường bao gồm bánh mì trắng, mứt, món phết, bánh sừng trâu. Vấn đề là một bữa điểm tâm quá giàu chất carbohydrate có thể làm tăng vọt insulin, tức hormone điều chỉnh tỷ lệ đường trong máu. Khi đó, bạn có rủi ro lớn là bạn sẽ cảm thấy một cân đói cồn cao vào lúc 10 giờ và cùng với đó là sự mất tập trung ở trên lớp. Nên ăn dặm món gì? Sau một ngày ở trường, bạn cần có một bữa ăn dặm lành mạnh. Có lợi cho sức khỏe, bạn cần có chút sức lực để trụ đến buổi chiều và một ít thời gian thư giãn sau khi học hành tốt. Hãy thay đổi bữa ăn dặm theo ý bạn. Quan trọng là bạn phải dùng một sản phẩm từ ngũ cốc để nạp năng lượng lâu dài như bánh mì khô, bánh quy ít đường hay ngũ cốc. Một sản phẩm từ sữa để đáp ứng các nhu cầu canxi của bạn. Bạn vốn rất cần thiết cho sự tăng trưởng và chắc chắn là giúp cho chắc xương, như sữa chua, sữa hay phô mai, cùng một loại trái cây tươi, một loại mứt quả không thêm đường, một ly nước trái cây ép hay nước trái cây 100% nguyên chất để mang lại các vitamin, chất khoáng và chất xơ. Cũng đừng quên uống một ly nước lớn để tiếp thêm nước bạn nhé. Dưới đây là một vài ý tưởng về bữa ăn dặm lành mạnh và cân bằng. Một mẩu bánh mì với sô-cô-la, với một trái quýt, với một sữa chua vani. 2. Một ly sinh tố trái cây, sinh tố hạnh nhân, chuối, táo, dâu và 2 lát bánh mì khô hoàn toàn bằng lúa mì tẩm mật ong bạn nhé. 3. Một bánh sữa sô-cô-la cộng một trái kiwi thêm 2 cái bánh bơ nữa. 4. Một mẩu bánh mì phô mai cộng thêm một ít mứt không thêm đường bạn nhé. Và cuối cùng một chén ngũ cốc yến mạch khô trộn với nho khô và hạnh nhân cùng một hỗn hợp phô mai tươi và trái cây sắc nhỏ. Bánh quy tốt và bánh quy xấu. Như nhiều trẻ em cùng trang lứa, chắc chắn bạn rất thích món bánh quy trong bữa ăn dặm. Nhưng làm sao bạn chọn được bánh quy tốt, cả về mặt khẩu vị lẫn dinh dưỡng? Điều quan trọng nhất là hãy nhìn vào bảng danh mục thành phần. Thường nằm ở mặt sau của bao bì. Hãy chọn những bánh quy càng ít thành phần càng tốt. Càng giản dị thì nó càng ngon. Những thành phần của bánh quy phải là những thành phần mà bạn biết và có trong nhà của bạn như bột mì, sô-cô-la, trứng, đường chứ không phải là siro, glucosa, fructosa hay tinh bột, đạm sữa. Bạn có biết không, đừng lẫn lộn giữa ăn dặm và ăn vặt. Ăn dặm là bữa ăn thứ tư trong ngày, nó đem lại khoảng 10% tổng năng lượng hàng ngày của bạn, tức khoảng 200 calo cho trẻ và 8 đến 10 tuổi. Nó tránh cho bạn ăn vặt dễ bừa bãi bất cứ món gì trong ngày. Kẹo ư? Ngon đấy, nhưng không tốt đâu. Kẹo không tốt nếu bạn ngày nào cũng ăn và ăn tì tì. Nó cũng không tốt nếu bạn ăn trước bữa vì nó sẽ ngăn trở bạn ăn uống cân bằng. Và nếu bạn lười đánh răng sau khi ăn, về khía cạnh dinh dưỡng kẹo chẳng mang lại gì cả trừ đường ra. Nhưng kẹo thì cũng ngon đấy chứ nhỉ. Đó là nhờ vị ngọt của nó, kết hợp với màu sắc sinh động và hình dáng ngộ nghĩnh, khiến cho bạn thích thú và muốn ăn ngay. Không ai ngăn cản bạn ăn kẹo cả, nhưng để giữ cho nó là niềm vui thì hãy cố gắng chỉ ăn vào những dịp đặc biệt và hãy biết tiết chế nữa nha. Thông tin thêm, nhãn hiệu kẹo nổi tiếng Haribo ra đời vào năm 1920 ở Đức. Tên nhãn hiệu này xuất phát từ tên nhà sáng lập Hans Reichel và thành phố quê hương Bonn của ông này. Thành phố thương mại đầu tiên của Haribo là viên kẹo quánh có hình dạng con gấu vàng. Người ta kể rằng Reichel đã mở hoạt động kinh doanh kẹo mà trong tay chỉ duy nhất một bịch đường, một chiếc nồi đồng, một bếp lò, một phiến đá hoa và một cây lăng. Ăn uống tốt thì có học giỏi hơn không? Ăn uống cân bằng và đa dạng cho phép cơ thể bạn có những thành phần cần thiết để bạn tập trung và học tốt. Bạn càng ăn uống tốt thì sẽ càng có cơ hội nhận điểm cao đấy. Một số thức ăn có tiếng là kích thích được não bộ của bạn. Các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu cải và mỡ cá, như cá hồi, cá mồi, đem đến các axit béo cần thiết như omega 3 và omega 6, rất ít cho hoạt động của não. Sô-cô-la với thành phần cacao ít nhất là 60-70% có chứa chất magie và theobromine kích thích hệ thống thần kinh. Các hạt khô như đậu lăng, đậu chà thì mang lại protein với phẩm chất rất tốt, bao gồm các amino acid thiết yếu để nuôi nấng trực tiếp bộ não của bạn. Gia cầm trứng và các sản phẩm từ sữa rất giàu chất glutamate, có tác dụng lên sự chú ý và trí nhớ và cũng góp phần vào việc làm cho đầu óc sinh động. Chuối là nguồn vitamin B6 giúp hệ thống thần kinh hoạt động tốt. Nên ăn gì trước kỳ thi đua? Để tăng khả năng thể chất và kéo mọi vận may về phía mình, bạn cần để ý đến việc ăn uống. Có vậy bạn mới đạt đến đỉnh của bạn trong ngày thi đua. 3 ngày trước, hãy cho hệ tiêu hóa của bạn nghỉ ngơi và loại bỏ những thức ăn nhiều mỡ, nhiều đường, chớ đụng đến phô mai, thịt muối, mứt dâu, bánh sừng, trâu, kẹo, nước có ga. Trước hôm thi đua, hãy làm đầy kho năng lượng gọi là glucose sẽ của bạn bằng cách dùng những carbohydrate tốt. Vào buổi chiều, hãy ăn một đĩa mì hay cơm kèm với thịt nạc hay một con cá. Hãy ưu tiên cho món tráng miệng giàu carbohydrate chậm như cơm sữa hay bánh lúa mạch. Đó là nguồn dự trữ glycogen mà bạn sử dụng đến trước tiên khi phải nỗ lực và nó sẽ cho phép bạn cầm cự được lâu mà không bị giảm đường huyết hay bị kiệt sức. Hạ đường huyết tương ứng với việc giảm lượng đường glucose trong máu, nó sẽ làm cho bạn mau kiệt sức. Thông tin thêm, việc tôn trọng thời hạn tối thiểu 3 tiếng đồng hồ kể từ sau bữa ăn sau cùng đến đầu cuộc thi đua là rất quan trọng. Với một cuộc thi đua nhỏ thì thời hạn 1 giờ là đủ. Hãy nhai kỹ và nhai lâu để năng lượng dự trữ đạt phẩm chất cao hơn. 3 giờ trước thi đua, bạn cần một bữa ăn giàu carbohydrate và protein nhưng không được quá béo để tránh các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bữa ăn trước thi đua là bữa điểm tâm, hãy dùng bánh mì nướng với mật ong hay mứt cùng một hũ sữa chua hoặc ăn cháo yến mạch trộn với vài trái cây khô hay chất có dầu như nho khô, hạt dẻ. Nếu bữa ăn trước khi thi đua là bữa trưa, hãy chọn thịt nướng dùng với hay chứ cơm hay là khoai tây. 1 giờ trước thi đua, để khởi hoạt hãy dùng một khẩu phần lót dạ, một bữa ăn nhẹ, ngọt và dễ tiêu hóa. Trái cây nghiền, mứt quả, lúa mạch thổi, bánh mì ướp gia vị. Điều cực kỳ quan trọng là phải uống nước ngay khi thức dậy và thường xuyên trong ngày. Trước và sau mỗi nỗ lực thể chất, uống nước đủ sẽ giúp cải thiện thể lực và bù lại lượng nước đã mất khi hoạt động cơ bắp. Vận động cũng quan trọng không kém gì ăn uống tốt. Nếu ăn uống tốt giúp bạn chống lớn thì việc vận động cũng thế. Vận động là rất cần thiết khi nó cải thiện sức khỏe thể chất của bạn và sự thoải mái của bạn nói chung. Khi vận động thể chất, bạn sẽ phát triển ý niệm cân bằng, sẽ rèn luyện được sự khéo léo, bền bỉ và khả năng cơ bắp. Về mặt tinh thần, bạn sẽ xây dựng được các chiến lược để giành chiến thắng, sẽ biết tôn trọng luật chơi, sẽ thể hiện được hết mình và phát huy được tinh thần đồng đội. Tất cả những điều đó giúp bạn tiến bộ về trí tuệ và giúp bạn tự tin hơn. Và về mặt xã hội, đó cũng là một cách có thêm bạn mới và giảm bớt thời gian ngồi trước màn hình, điều có xu hướng sẽ làm bạn bị cách ly. Thông tin thêm, ở Pháp có 15% trẻ em bị béo phì hay thừa cân. Điều này chủ yếu là do những thói quen ăn uống xấu hay do thiếu hoạt động thể chất. Vấn đề cân nặng còn gây ra những hệ quả tâm lý xấu và thường làm giảm sự tự trọng. Thể thao là một cách để gia tăng tiêu thụ calo và giúp trẻ cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng vận động không cứ phải là tập judo, tập thể dục hay bơi lội. Vận động còn là, và đặc biệt hơn, chính là những hoạt động hàng ngày. Dẫn chó đi dạo, leo cầu thang thay vì đi thang máy, đi dạo cùng gia đình, chơi đùa ngoài công viên, mở nhạc, nhảy múa. Bạn có hàng đống cơ hội để trở nên năng động. Bằng cách chạy, nhảy hay leo trèo, bạn sẽ giải tỏa được những căng thẳng và sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Căng thẳng chỉ còn là sự mệt mỏi lành mạnh cho cơ thể lẫn tinh thần. Bạn có biết không, hoạt động thể chất là phương thuốc để chống stress và lo lắng. Khi có nỗ lực thể chất trong 20 phút, cơ thể bạn sẽ phóng thích các endorphin. Đó là những hormone tiết ra bởi hai tuyến của não, có đặc tính là tạo cảm giác thoải mái khắp cơ thể. Tại sao người ta không ghét cùng những món ăn như nhau? Mỗi người một sở thích. Câu nói quen thuộc này hàm ý là một vật có thể làm cho người này thích nhưng cũng không làm cho người khác sẽ thải thích. Với thức ăn cũng thế mà thôi. Khẩu vị là cảm quan cho phép bạn dò ra vị của thức ăn nhờ những thụ cảm trên lưỡi, trong miệng và trong cổ họng. Chuyển thông điệp trực tiếp lên não, người ta phân biệt 4 vị cơ bản: ngọt, mặn, chua và đắng. Mùi và vị là hai cảm quan gắn kết chặt chẽ với nhau. Mùi giúp lọc ra nhận thức về các vị khác nhau. Thời gian gần đây, người ta đã bổ sung một thứ vị thứ năm, umami, tiếng Nhật có nghĩa là ngon. Umami thường thấy trong các món mặn, cụ thể trong các món ăn có chứa glutamate, giò sống, phô mai bạc ma, tảo, hay isonimate, cá ngừ, thịt, nhím biển. Khó mô tả nhưng umami có vị khá trung tính của canh không nêm muối. Nó để lại một vị giác kéo dài trong miệng. Các em bé biết nó rất rõ vì umami hiện diện rất nhiều trong sữa mẹ. Khẩu vị của trẻ bắt đầu được thiết lập từ trước khi trẻ lên 3. Đó là lý do vì sao ngay từ tấm bé, trẻ phải quen ăn những món tốt cho sức khỏe và phải được dạy cách ăn uống cân bằng. Khẩu vị được xây dựng bởi nhiều yếu tố. Mỗi yếu tố đều ít nhiều nhạy cảm với một số vị, được hình thành ngay khi sinh hay tùy theo môi trường gia đình và xã hội. Khẩu vị cũng gắn với kỷ niệm và sự an ổn. Nếu lúc bạn bé tí, bà của bạn nấu món mì mỗi ngày chủ nhật, khi cả nhà cùng quây quần và bạn cảm thấy dễ chịu thì sẽ không có gì lạ nếu ngày nay bạn rất thích món mì, bởi lẽ ký ức của bạn đã gắn nó với niềm vui thích. Khẩu vị thay đổi và phát triển khi bạn lớn lên dần. Hãy mạnh dạn nếm lại những món ăn mà bạn không thích lắm, hãy nấu theo cách khác hay trình bày dưới dạng khác, có thể rốt cuộc bạn sẽ thấy thích đấy nha. Tại sao bạn Adam không chịu ăn thịt? Không kể đến khẩu vị vốn là một câu chuyện rất cá nhân, có khả năng một số bạn bè của bạn không ăn thịt, ăn pate hay ăn thịt heo vì những lý do khác nhau. Đôi khi đó là sự lựa chọn lối sống. Người ăn chay không ăn bất cứ món gì có nguồn gốc động vật, không thịt cũng không cá. Người ăn chay tuyệt đối thì không ăn tất cả những gì chế biến từ động vật. Ngoài thịt và cá ra, họ còn không uống sữa, không ăn sữa chua, phô mai, mật ong. Người bảo vệ động vật là ngoài việc là người ăn chay tuyệt đối, còn có lối sống loại trừ mọi sự khai thác từ động vật, không dùng y phục hay mang giày bằng da, hay chống lại việc bắt động vật làm trò để mua vui. Bạn có biết không, bệnh tạng là một chứng bệnh đường ruột diễn ra khi tiêu hóa thức ăn chứa chất gluten. Nó diễn ra ở 1% dân số, ngày càng có nhiều người siêu nhạy cảm với gluten, dẫn đến những triệu chứng gần như bệnh tạng nhưng không có những hậu quả xấu nhờ căn bệnh này. Với những người khác, đó là lý do một sự dị ứng hay không thể chịu đựng một loại thực phẩm. Một số bạn bè của bạn thích những món ăn như mì hay bánh mì, nhưng các bạn ấy lại không thể ăn được vì bên trong có một thành phần nào đó mà các bạn ấy không thể chịu đựng được hay có hại cho sức khỏe của các bạn ấy. Ví dụ, một số các bạn không ăn các thức ăn giàu gluten mà ta gặp trong lúa, bột mì, bánh mì, hay thức ăn nấu với dầu đậu phộng, như trường hợp một số loại bánh quy hay các loại vỏ hạt, hạt dẻ, hạt điều, hạt nhân hay thậm chí là sữa bò. Cuối cùng, có thể là vì lý do tôn giáo, Hồi giáo cấm ăn thịt heo và khuyến cáo ăn thịt súc vật tuân thủ theo luật Hala. Do Thái giáo khuyến cáo ăn thịt kosher hay kosher trong tiếng Anh chỉ là thịt động vật bị giết thịt mà không phải đau đớn, và buộc phải tôn trọng một số điều luật như không trộn thịt và sữa trong cùng một món nấu. Một số người theo đạo Phật là người ăn chay trường. Những giai đoạn ăn chay đều có trong truyền thống của tất cả mọi tôn giáo. Karamem, Ramadan, Yom Kippur, chúng quy định các tín đồ phải kiêng khem những nhu cầu tự nhiên như việc ăn uống. Có bắt buộc phải ăn hết khẩu phần hay không? Không ai buộc được bạn phải ăn hết suốt cả. Chỉ một mình bạn biết khi nào bạn không còn cảm thấy đói nữa. Người ta gọi đó là cảm giác no đủ. Do đó hãy học cách ăn theo cân đối của bạn. Bạn có quyền nói với cha mẹ rằng bạn đói hay không. Khi cha mẹ trao cho bạn một đĩa thức ăn quá đầy và bạn cảm thấy không cần thiết phải ăn nhiều đến thế, thì bạn đương nhiên có quyền không ăn hết và bỏ mứa. Ngược lại, nếu bạn đã ăn hết đĩa thức ăn mà vẫn thấy thòm thèm thì bạn có thể xin ăn thêm. Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng với những món ăn bạn thấy ngon trong bữa ăn cân bằng mà thôi. Đó không thể là món khoai tây chiên, kẹo hay kem được đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy cái luật lệ trứ danh không được bỏ mứa có tác hại đến cân nặng của trẻ khi đến tuổi trưởng thành. Những bạn ăn theo cân đối và theo cảm giác no đủ thường có chỉ số khối lượng cơ thể, tức chỉ số cho phép đo độ to béo của một người, thấp hơn những bạn không làm như vậy, và đồng thời cũng ít gặp những vấn đề liên quan đến ăn uống hơn. Bạn đói ít hay đói nhiều còn tùy thuộc vào công việc mà bạn làm trong ngày và trạng thái mệt mỏi của bạn. Sau khi bơi một giờ, rất có khả năng bạn sẽ thấy đói và bạn đã tiêu tốn nhiều năng lượng, nhiều calo. Bạn cần tìm lại một lượng calo này trong thức ăn mà bạn ăn vào, và lượng calo đó sẽ biến thành năng lượng trong cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao, vì sao bạn phải ăn hàng ngày. Tiêu hao năng lượng giúp cho việc giảm dự trữ calo, rồi sẽ bạn phải ăn và nạp lại nguồn dự trữ calo đó, tiêu hao năng lượng và cứ thế lặp lại. Bạn có biết không, bữa ăn có tác dụng nạp lại năng lượng và bù đắp tất cả những năng lượng mà bạn đã tiêu hao. Đó là lý do vì sao bạn không nên ăn bất cứ món gì giữa bữa. Có như vậy bạn mới dành được sự ngon miệng cho các bữa ăn lớn, lành mạnh và cân bằng, có đủ cả protein, carbohydrate, lipid lẫn vitamin và các chất khoáng. Tại sao mỗi khi buồn thì lại thèm ăn? Nỗi buồn và cơn giận là những cảm xúc tiêu cực gây khó chịu, đôi khi khiến bạn làm ngược lại những gì bạn thực sự làm và mong muốn được làm, dẫn đến hiện tượng bù đắp. Để cảm thấy dễ chịu hơn, bạn sẽ có xu hướng ăn sô-cô-la, kẹo và các loại thức ăn béo hay ngọt. Có điều là những món này hiển nhiên không thể là giải pháp. Những thức ăn vui thú này thỉnh thoảng mới nên dùng và nên được gắn kết với những dịp hội hè, sinh nhật, lễ hội, gia đình. Để tránh đâm đầu vào bịch kẹo khi buồn bực, hãy học cách nhận biết cảm xúc của bạn, chứ đừng nên dồn nén nó. Bạn có quyền la hét khi giận, khóc lóc khi buồn và cự cãi khi bực. Cảm xúc chính là cuộc sống, đó chính là tích cực và hay tiêu cực, nó tùy vào bạn mà thôi, bạn vẫn được quyền tự do biểu hiện ra. Thông tin thêm, khi bạn bị stress hay buồn, não của bạn sẽ chuyển đến một thông điệp, xúi bạn nên ăn đồ ngọt sẽ tạm thời cải thiện được tâm trạng của bạn, vì việc tiêu thụ đường làm tăng sự tập trung chất serotonin, một trung gian thần kinh can thiệp vào việc điều khiển những cảm xúc. Vấn đề là bạn sẽ phải ăn nhiều ngọt hơn nữa để hiệu ứng này tiếp diễn. Chính bằng việc chấp nhận cảm xúc mà bạn mới quản lý được nó và tìm ra những giải pháp tốt, chứ không phải những giải pháp có hại cho cơ thể của bạn. Lấy ví dụ, bạn buồn vì một người bạn ở trường đã cười nhạo bạn. Vậy hãy chấp nhận rằng tình huống đó khiến bạn buồn, sự chế nhạo có làm ai vui đâu. Tuy nhiên, bạn có thể trực tiếp thể hiện ra với kẻ gây tổn thương cho bạn hay tâm sự với một người bạn khác. Bạn không muốn tiếp tục buồn thì phải hành động, phải làm gì đó mà bạn thấy vui, tổ chức một buổi đá bóng với bạn bè để đầu óc thanh thản, xem một đoạn clip của cô diễn viên hài mà bạn yêu thích để cười thật sảng khoái. Lấy một tờ giấy lớn rồi vẽ, viết tất cả những gì bạn cảm nhận để giải tỏa cảm xúc. Giải tỏa thì có vô số, tùy bạn chọn giải pháp nào cho thấy phù hợp. Nhờ đó mà cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ được biểu lộ và chuyển thành cảm xúc tích cực, vui thích, chia sẻ, cười đùa, sáng tạo. Tại sao phải giữ tác phong nghiêm túc khi ăn? Tác phong nghiêm túc khi vào bàn ăn là một trong những luật lệ trong xã hội chúng ta. Người ta gọi đó là phép lịch sự hay sự sành điệu. Ở Pháp, điều này có nghĩa là ngồi thẳng lưng khi ăn, không vừa nhai vừa nói, không dùng tay bóc thức ăn, không chống cùi chỏ lên bàn, không gây ồn ào, không hả miệng khi nhai. Đặt hai tay lên bàn, chờ mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu thì mình mới bắt đầu ăn. Học cách áp dụng những luật lệ này sẽ giúp bạn sống chan hòa với người khác. Điều này sẽ có ích cho bạn về sau khi đến tuổi trưởng thành, vào những khi bạn có những bữa ăn bàn công việc hay là gì đấy, hay là những bữa ăn tình yêu cũng được. Trên thực tế, những thói quen mà bạn trang bị từ bé sẽ ở lại với bạn suốt cuộc đời. Tác phong nghiêm túc khi ăn còn đòi hỏi bạn phải ăn uống, yên ắng và từ tốn. Để tiêu hóa tốt, bạn phải ăn ở tư thế ngồi, lưng thẳng, bàn chân chạm đất. Không khom lưng, vì làm vậy thì các bộ phận bên trong của bạn sẽ bị dồn nén. Bạn có biết không, bữa ăn nên kéo dài tối thiểu 20 phút. Đó là thời gian cần thiết để chất dẫn truyền thần kinh, gọi là histamine, tiết ra khi nhai thức ăn rồi đi đến não. đến nơi gọi là vùng dưới đồi và truyền thông điệp ngừng ăn. Cảm giác no đủ do đó sẽ đến vào khoảng 20 phút sau miếng ăn đầu tiên. Đó là lý do vì sao việc nhai kỹ và ăn chậm là rất quan trọng. Phải chăng mọi gia đình trên thế giới đều ăn giống nhau? Mỗi lục địa, mỗi quốc gia và thậm chí mỗi tỉnh thành đều có những thói quen ăn uống khác biệt nhau. Được nếm các đặc sản ẩm thực của toàn thế giới là một diễm phúc thực sự và là một cách để mở lòng với người khác. Không kể các đặc sản ẩm thực của quốc gia hay tỉnh thành, thói quen ăn uống của gia đình cũng tùy thuộc vào ngân sách dành cho việc ăn uống. Nói cụ thể hơn là tùy vào mức độ giàu nghèo của từng quốc gia. Thức ăn công nghiệp, các món nấu nướng và thức uống ngọt thường được tiêu thụ tại các nước giàu, đặc biệt là các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Úc. Các nước nghèo hơn chủ yếu nằm ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Á, dùng nhiều sản phẩm mộc mạc và giản dị hơn như ngũ cốc, trái cây và rau tươi. Mỡ bão hòa hiện diện chủ yếu trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật như bơ, phô mai, kem, thịt, thịt muối và trong một số loại dầu thực vật như dầu cọ. Chúng hiện diện cả trong các thức ăn công nghiệp và thức ăn chế biến được gọi là mỡ xấu. Chúng gây ra cholesterol xấu trong máu. Một khác biệt nữa giữa thói quen ăn uống trong các gia đình trên thế giới chính là sự đa dạng. Các nước giàu thường có sự lựa chọn thực phẩm khổng lồ, thường có đến hàng chục, hàng tá nhà hiệu bánh quy, sữa chua, kẹo, phô mai và kem. Tuy nhiên cũng có một phần vì lý do này mà tại các nước có mức sống cao, các bữa ăn gia đình nhìn chung là mang nhiều calo hơn, nhiều mỡ bão hòa hơn. Điều này dẫn đến tăng trọng và béo phì, một đại họa của các nước giàu. Bạn có biết không, vài đặc sản ẩm thực ở một số nước như món moufray, chai nấu với khoai tây chiên của Bỉ, món paella, cơm thập cẩm của Tây Ban Nha, món ateke, sắn nghiền nhuyễn ăn với cá hay thịt của bờ biển Nga, một hamburger, bánh mì nhân thịt nướng của Hoa Kỳ, món fish and chip, cá khoai tây của Anh, món kosari, cơm của Ai Cập, món sushi, cơm nén trộn giấm của Nhật Bản, món bánh pizza của Ý, món feijoada, canh đậu đen, thịt xông khói cùng lưỡi, tai và đuôi heo của Brazil, món coso, cơm hạt tắm của Algeria, món vịt quay của Trung Quốc, món planquiche de veau, ragu thịt bê của Pháp. Tại sao nhiều nước không ăn bằng đũa? Vì mọi nước trên thế giới đều có nền văn hóa ẩm thực riêng. Ở Pháp và nhiều nước châu Âu và Bắc Mỹ, người ta có thói quen dùng nguyên bộ đồ ăn, dao và nĩa dùng cho món chính, muỗng dùng cho món canh và món tráng miệng. Trong khi đó ở Thái Lan chẳng hạn, muỗng lại dùng cho món chính, nĩa chỉ dùng cho một việc duy nhất là đưa thức ăn lên muỗng. Bạn có biết không, ở Nhật Bản, ăn mì hay canh mà gây ra tiếng xì sập thì được xem là lịch sự vì điều đó có nghĩa là bạn thích thú. Ở Pháp thì ngược lại, ăn uống mà gây tiếng ồn thì bị xem là bất lịch sự. Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, ăn bằng đũa là một truyền thống lâu năm. Ngoài việc biết cách gấp, bạn còn phải chú ý để đũa đừng bị chéo. Đừng cắm đũa vào chén cơm vì làm như vậy là bất lịch sự. Cách ăn uống cũng có thể gắn với tôn giáo. Ở hầu hết các quốc gia Hồi giáo chẳng hạn, người ta khuyến cáo nên dùng tay phải để ăn, còn tay trái thì bị xem là bàn tay ô uế. Món ăn thường được đặt giữa những thực khách và mỗi người chỉ ăn những thứ gì ở trước mặt mình. Trong khi đó, ở Chile và Brazil, việc chậm tay vào thức ăn dù đó là khoai tây chiên bị xem là rất kém lịch sự. Luật lệ ăn uống thay đổi tùy theo từng quốc gia, như ở Ấn Độ, ăn sạch bách, tất cả các phần ăn của mình được đánh giá là rất cao. Trong khi đó ở Trung Quốc, người ta thường chừa lại ít thức ăn để thể hiện mình đã được ăn no đủ rồi. Thông tin thêm, tương truyền cách đây đã rất lâu, người Trung Quốc cũng ăn bằng dao và nĩa, nhưng một vị hoàng đế thì bây giờ đã cấm các dụng cụ này do sợ bị ám sát. Thế là người Trung Quốc đã phát minh ra cặp đũa trứ danh làm bằng tre. Tại sao phải ngồi quanh bàn ăn cùng nhau? Bữa ăn cùng người thân là rất quan trọng, vì trước hết nó là một khoảng thời gian chia sẻ. Không phải lúc nào mọi người cũng dễ hiện diện cùng một lúc để dùng bữa. Buổi sáng ai cũng gấp gáp, buổi trưa mọi người ăn ở ngoài. Đó là lý do vì sao với nhiều người buổi chiều trong tuần và buổi sáng ngày Chủ nhật là những dịp thiêng liêng. Đó là khoảng thời gian để gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau. Khi mọi người kể lại những chuyện trong nhà, nói về những dự định, những cảm xúc, hơn cả một bữa ăn đó thực sự là một dịp để trao đổi ở quanh bàn và cũng là một cách để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng hay sau một tuần bận rộn. Trong xã hội chúng ta, nơi những kỹ nghệ mới, điện thoại di động, truyền hình mà xã hội có xu hướng làm gãy đổ những cuộc trò chuyện đích thực, bữa ăn cùng chia sẻ với gia đình hay bạn bè thậm chí còn quan trọng hơn cả sự cân bằng. Ăn một mình hay trước màn hình là một khoảnh khắc cô đơn khi nó người ta sẽ thường xuyên cảm nhận phẩm chất kém của các bữa ăn thiếu cân bằng, nấu vội, ăn đúng hay ăn nằm trên trường kỷ. Chia sẻ bữa ăn cùng gia đình còn cho phép theo dõi chế độ ăn uống của mỗi người một cách khôn ngoan. Theo vài nghiên cứu, trẻ em có thói quen ăn đều đặn trong các bữa ăn đích thực cùng người thân thì sẽ ít bị tăng trọng hay béo phì hơn. Và trên thực tế, chính ở quanh bàn mà việc giáo dục ăn uống được truyền đạt. Ngoài ra, bữa ăn gia đình còn giúp tránh được tác động tiêu cực của sự cô đơn hay những tình cảm đè nén lên hành vi ăn uống vô độ, bỏ ăn uống miễn cưỡng. Do vậy, cho dù có phải kêu gào mọi người vào bàn ăn đi nữa, đến hàng chục lần mới quy tụ được mọi người, bữa ăn gia đình vẫn là thứ gì đó còn hơn cả chuyện ăn uống. Nó củng cố mái ấm và khơi dậy tình cảm đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình. Ăn uống sinh học thì có tốt hơn không? Sinh học đang ngày càng phát triển và điều đó là rất tốt. Người ta có nhiều lựa chọn hơn trên những quầy sinh học ở các siêu thị hay cửa hàng chuyên biệt đang mọc lên như nấm. Và thậm chí một số căng tin hay nhà hàng cũng đang chào mời những thực đơn sinh học. Đó là một tiến bộ đích thực vì sinh học tác động lên sức khỏe. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu, nông nghiệp sinh học biết tôn trọng môi trường và phúc lợi của động vật. Ưu thế lớn của các sản phẩm sinh học là không chứa các thuốc trừ sâu, cho dù ngày nay đã tồn tại một đạo luật châu Âu về việc sử dụng thuốc trừ sâu, bạn tốt nhất vẫn nên tránh xa chúng tối đa. Trong mọi trường hợp, thuốc trừ sâu luôn luôn là thuốc độc. Canh tác sinh học là một phương pháp trồng trọt và chăn nuôi động vật mà vẫn tôn trọng tự nhiên. Thuốc trừ sâu là những hóa chất dùng để diệt những động vật và thực vật gây hại cho cây trồng. Trong canh tác sinh học, các sản phẩm là tự nhiên, không loại thuốc trừ sâu nào được sử dụng và động vật nuôi bằng thức ăn sinh học có không gian để di chuyển tự do bên ngoài chuồng. Đó là cả một sự xa xỉ nếu bạn biết rằng gà nuôi chuồng thường không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, cho đến tận ngày bị đưa đi giết mổ. Và chúng thường bị nhốt trong những chiếc lồng chỉ rộng có khoảng 20cm. Nhà nông sinh học đã quay sang dùng những thú săn mồi tự nhiên để chống lại những thứ gây hại. Lấy ví dụ họ dùng bọ rùa để chúng ăn những con rệp tàn phá trái cây và rau xà lách. Về mặt dinh dưỡng mà nói, để có hàm lượng vitamin và chất khoáng tối đa, điều tốt nhất cho sức khỏe của bạn, tốt hơn cả sinh học là dùng những sản phẩm địa phương, những thứ nuôi trồng ở gần nhà bạn và những sản phẩm theo mùa. Trên thực tế, việc vận chuyển hàng hóa và việc nuôi trồng một số loại trái cây và rau quả trái mùa luôn làm giảm đi phẩm chất dinh dưỡng của chúng. Thông tin thêm, người ta thường nói rằng ô nhiễm đất đang hiện diện ở khắp nơi, ngay cả trong trồng trọt sinh học. Có thể lắm, nhưng theo vài nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng trong phân của một đứa trẻ nuôi bằng sản phẩm sinh học có lượng thuốc trừ sâu ít hơn 8 lần so với trong phân của một đứa trẻ ăn các sản phẩm không phải là sinh học. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia và Nghiên cứu Y học, viết tắt là IMSERM của Pháp, việc tiếp xúc nhiều với các hóa chất này có tác động tiêu cực lên sự phát triển chung và hệ thần kinh của trẻ em. Phí phạm thức ăn có nghĩa là gì? Phí phạm thức ăn là vứt vào sọt rác những thức ăn còn dùng được. Việc phí phạm này bắt đầu từ lúc gặt hái. Những trái cây hay rau củ nhìn xấu, quá hay là bé quá thường bị vứt đi vì khó bán. Các siêu thị và một số người tiêu dùng cũng có những tiêu chuẩn thẩm mỹ của họ. Khi vận chuyển và tích trữ hàng hóa, nhiều thức ăn cũng bị thất thoát, bị hư hỏng. Tại các căng tin, nhà hàng và ngay cả trong gia đình, người ta thường đặt hay thường mua nhiều so với những nhu cầu của một thường dùng của họ. Chính vì vậy, chúng ta cũng thường bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn những combo lớn mà các siêu thị hay đưa ra. Gói thực phẩm dành cho gia đình, suất cho hai người. Mỗi năm có đến 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị phí phạm trên toàn thế giới, chiếm 1/3 tổng lượng thực phẩm trên toàn hành tinh. Thông tin thêm, những phần ăn thừa, trái cây và rau là những thứ chủ yếu mà người ta vứt vào sọt rác. Những sản phẩm bị trầy xước hay bị khui mở cũng xếp hàng đầu trong danh sách thực phẩm bị phí phạm. Có thể làm gì để không phí phạm thức ăn không? Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc phí phạm này. Nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và môi trường. Những sản phẩm vứt đi từng đòi hỏi những nguồn lực lớn, nước, năng lượng, phân bón để tạo ra. Và việc tích lũy hàng triệu tấn rác đang làm ô nhiễm hành tinh. Do đó bạn có thể áp dụng hàng ngày một số động tác đơn giản chống phí phạm với mục tiêu là phí phạm bằng zero. Đầu tiên, hãy tránh việc mắc to hơn bụng và hãy dùng một đĩa có kích thước hợp lý. Thà là thiếu thì lấy thêm đồ ăn còn hơn ăn không hết và bỏ mứa. Cũng đừng sợ ăn những củ cà rốt mớp méo hay những quả cà chua dị hình. Chúng cũng ngon chẳng kém và không nên bị vứt sọt rác vì lý do xấu xí. Khi bạn mở một gói bánh quy, thì hãy bỏ những phần bánh còn thừa vào một hộp kính hay túi kính để chúng không bị yếu. Thông tin thêm, chính phủ Pháp đã quyết định phản ứng và đã ký. Vào tháng 6 năm 2013, Nghị định Quốc gia chống phí phạm thực phẩm nhằm giảm bớt phân nửa những phí phạm ở Pháp đến năm 2025. Trái đất có nuôi nổi loài người hay không? Nổi chứ sao không? Trái đất có những điều kiện để sản sinh ra đủ lương thực cho tất cả mọi người, thậm chí là còn dư giả nữa là. Vấn đề nằm ở sự phân bổ thiếu công bằng các nguồn tài nguyên giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Sản xuất lương thực đã tăng mạnh từ thập niên 1980 và đang tiếp tục gia tăng với nhịp độ còn nhanh hơn so với tăng trưởng dân số. Tháng 10 năm 2011, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã công bố một nghiên cứu về giải pháp cho việc nhân đôi sản lượng toàn cầu, đồng thời giảm tác động của nông nghiệp lên môi trường. Do đó hơn 7 tỷ người trên hành tinh chúng ta sẽ chẳng hề gặp vấn đề đói kém nào cả. Tuy nhiên, trên toàn thế giới cứ 6 giây vẫn cứ có một trẻ em bị chết đói. Thông tin thêm, chính Bắc Mỹ và châu Âu là những nơi sản xuất lương thực nhiều nhất, vượt hơn nhu cầu thực của cư dân tương tác là 50% và 60%. Tại sao có nhiều người không ăn theo cơn đói? Thức ăn luôn có thừa để mọi người ăn uống đàng hoàng, vấn đề là một số người không sao tiếp cận được nó. Ăn uống tốt hay không còn tùy vào điều kiện cả tài chính lẫn vật chất. Tuy nhiên chúng ta có thể nuôi ăn tất cả mọi người mà vẫn bảo tồn được thiên nhiên tươi đẹp. Để làm điều đó, ta cần phải ưu tiên cho canh tác địa phương và nông nghiệp bền vững, tức những dạng nuôi trồng mới đang xuất hiện như các nông trang đô thị, vốn phát minh ra việc canh tác thích ứng với thành thị. Ta cũng cần phải giảm tiêu thụ thịt, 60% sản phẩm ngũ cốc đang được sử dụng để nuôi gia súc, gia cầm, trong khi có thể được dùng để nuôi người. Và lại, việc sản xuất thịt cũng gây ô nhiễm cho thế giới. Cuối cùng, ta cần tránh phí phạm, việc quản lý kém trong thu hoạch, vận chuyển và tích trữ thực phẩm, những thực phẩm quá hạn sử dụng hay việc sản xuất quá dôi thừa đang khiến cho 30% thực phẩm sản xuất ra đã bị đổ bỏ thay vì đến tay những người đang cần nó. Bạn có biết không, việc các nhãn hiệu thực phẩm tăng giá càng khiến dân số nghèo, cụ thể như ở châu Phi, khó tiếp cận thực phẩm hơn. Xin nhắc rằng có đến 800 triệu người trên thế giới đang bị thiếu ăn, trong khi đó có đến 1,4 tỷ người đang bị tăng trọng hay béo phì. Trong tương lai, người ta có phải ăn côn trùng hay không? Đó là nỗi sợ của rất nhiều người đấy. Họ hình dung đĩa thức ăn trong tương lai sẽ chứa đầy dế, châu chấu, cào cào. Nhưng mà yên tâm đi, mặc dù quả thật là những thức ăn mới này có đang phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa những thứ bạn quen ăn sẽ đều biến mất cả. Lời đề nghị ăn côn trùng không phải ngẫu nhiên mà đến. Côn trùng dẫu sao cũng có vài ưu điểm. Chúng vừa sinh thái vừa kinh tế. Thật vậy, người ta cần ít đất trồng trọt và ít thức ăn thực vật hơn để nuôi chúng. Nuôi 1 ký côn trùng chỉ tốn 1/3 lương thực để nuôi 1 ký bò. Thông tin thêm, ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ đã có hơn 2 tỷ người ăn côn trùng. Thực hành ăn côn trùng có tên gọi tiếng Anh là entomophagy, bỏ hôn sâu rớm, ong, kiến, châu chấu, dế dưới dạng trứng, ấu trùng hay nguyên con là những côn trùng mà người ta ăn nhiều nhất. Những món như cào cào, nấu hạt đậu hay dế nấu rau thơm đã xuất hiện. Giới trẻ rất tò mò muốn nếm, nhưng nhiều người lớn vẫn chưa sẵn sàng để đưa nó vào thực đơn hàng ngày. Cùng với sự đóng cửa văn hóa, còn có sự đóng cửa về thẩm mỹ. Với nhiều người, thức ăn trước hết phải là nguồn vui thích chứ không phải là thỏa mãn những nhu cầu của cơ thể. Người ta luôn muốn vẻ ngoài và mùi vị của thức ăn phải thật dễ chịu, nhưng có một điều chắc chắn là việc ăn uống của chúng ta đã thay đổi nhiều kể từ đầu thế kỷ và nó vẫn đang tiếp tục tiến hóa. Bạn có biết không, về mặt dinh dưỡng, côn trùng rất giàu protein và nghèo về mỡ. Trước các vấn đề về môi trường, nguồn tài nguyên tự nhiên và việc gia tăng dân số thế giới hiện nay, côn trùng đã được Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, xem là thức ăn thay thế bền vững của tương lai.